Express.
Tại sao em mua bảo hiểm cho ba má dưới quê á? Không nói một tiếng nào hết vậy?
Em mua bằng tiền của em mà. Em đâu có xài tiền của anh đâu, cho nên em đâu cần phải nói. Anh về tới rồi mà.
Cái việc mà người này đưa tiền cho người kia giữ hoặc và ngược lại đó, thì nó là chuyện rất là bình thường, nếu như đó là cái sự tự nguyện. Còn khi một cái người mà bắt ép người khác phải đưa cho mình toàn bộ số tiền mà họ có được từ cái hoạt động tiền lương, tiền thưởng để cho mình giữ, thì nó là một cái ngưỡng, và cái ngưỡng đó biểu hiện của sự bạo hành về kinh tế.
Em lấy chồng gọi là triệu phú. Sau khi lấy chồng về, em bị ép buộc mọi thứ. Em không được làm gì hết. Em không có bạn bè, không được cà phê với bạn, và không được đi làm, không được đi học. Chỉ phụ giúp công việc cho bên chồng thôi. Và họ cũng không có tiêu xài tiền bạc vào cái gì cả. Cái gì cũng nói là hoang phí, là thế này, là thế nọ. La hét trước mặt shipper là cái gì mà dữ vậy, khiến em rất là quê và rất là tủi thân.
Tôi thì tôi là bị tình trạng thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào lương. Thì khi mà tôi nhận lương như vậy thì lập tức là tôi chuyển toàn bộ cho vợ tôi hết. Và sau đó thì là vợ tôi sẽ phát tiền lại cho tôi. Chỉ là làm sao đó trong quý của tôi luôn luôn có 100 ngàn thôi.
Không có tiền muốn làm gì thì quay ngửa xin tiền của chồng vậy đó. Tả biển cho con nè, rồi chi tiêu trong nhà, ví dụ như là thiếu một cái này kia cái nọ. Thì anh cũng ví dụ một tháng anh cũng đưa chị vài triệu nhưng mà không có đủ em ơi.
Vâng, những trường hợp phía trên có dấu hiệu của bạo lực kinh tế. Theo nhận định của luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng này đang gia tăng qua từng năm, nhất là sau 2 năm Covid với nhiều sự thay đổi về kinh tế xã hội nói chung. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay ngày 17 tháng 4. Theo kết quả điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, 21% phụ nữ từng bị chồng bạo lực kinh tế trong đời và 12% đang phải gánh chịu ở hiện tại.
Chị cũng chia sẻ với em là chồng chị thì kinh sống.
Chị Hòa, công nhân đang làm việc tại xưởng may ở Đồng Nai, ấm ức khi kể về địa ngục hôn nhân sau khi để chồng nắm giữ mọi chi tiêu trong gia đình.
2 năm đầu thì chị là giữ tiền, chi tiêu hết các khoản, kinh tế lúc đó thì nó cũng hơi chật vật. Hai vợ chồng thì lúc đó cũng hay lũng củng, cũng cãi cọ vậy, tiền nong nhiều lắm. Có bữa anh mới gợi ý là anh giữ tiền. Lúc đó chị nghe nói vậy, chị cũng tự ái lên, chị cũng đồng ý. Nhưng mà mỏ còn phiền lắm em ơi. Không có tiền muốn làm gì thì quay ngửa xin tiền của chồng vậy đó. Tả biển cho con nè, rồi chi tiêu trong nhà, ví dụ như là thiếu một cái này kia cái nọ. Thì anh cũng ví dụ một tháng anh cũng đưa chị vài triệu nhưng mà không có đủ em ơi. Nhiều khi chị muốn mua một bộ đồ mới, một năm hai năm chị vẫn không có tiền nữa. Phải hỏi anh thì anh mới nói là bây giờ em ở nhà mà em mua đồ mới thì để làm cái gì. Nhưng tuy là mình không có đi ra ngoài nhưng mà mình ở nhà mình cũng phải nghĩ nhà, nhiều khi tới cái này mình cũng muốn làm đẹp chứ. Rồi nhiều khi em mới muốn mua ví dụ như là kem dưỡng da hay là cái gì đó, nó thiếu thốn đủ thứ rồi em. Nó cũng bức bối lắm. Chị hỏi nếu mà anh cũng có khoản tiền, nhiều khi là nếu mà anh làm không đủ thì có thể là lấy cái khoản tiền tiết kiệm hồi đó mà hai vợ chồng làm trước kia đó, lấy một ít vậy để ra mà cho vợ chi tiêu rồi. Nhưng mà chồng tôi nói là không có, thiếu trước còn sau, cũng có lời qua tiếng lại. Chị cũng bức xúc chứ,
thì cũng chị cũng chia sẻ thêm với em như vậy.
Không chỉ chia ly từng đồng với vợ, chồng chị Hòa còn so đo cả quà bánh với bố mẹ vợ. Chị không thể chạm tới một đồng trong quỹ dù bố mẹ ruột không thiếu.
Con là, em biết không, nhiều khi ảnh là mua quà cáp cho bên ảnh thì là mua nào là yến xào, là nhân sâm, cái này cái kia toàn là đồ ngon, đồ xịn không. Còn mà về quê chị chỉ mua sơ sài cái mà ít bánh kẹo ở những cái quán tạp hóa ở gần đó. Có một lần anh mua chỉ có một lớp C2 hay là lớp bí đao gì thì anh nói ở dưới quê mình nó cầu kỳ để làm gì, nếu mà không thì em tự bỏ tiền mà mua, chị mượn tiền có bạn chị mới bỏ tiền chị mua. Mà khi mà chị mua rồi còn nói còn gì chiếc gì xài là quan phí. Còn vay mượn em biết gì chị là đâu có tiếng nói. Cái năm 2019 ba mẹ chị cũng có kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng mà tình hình dịch bệnh làm ăn thì cũng lỗ lạ, thất thoát. Mẹ chị mới điện thoại lên là mượn 15-20 triệu vậy đó, anh không có đồng ý. Chị mới năn nỉ thôi là cứ để cho ba mẹ
mượn rồi khi nào ba mẹ có tiền thì ba mẹ gửi lại cho mình, đâu có mất mát gì đâu. Vậy lấy lý do là cái tình hình dịch bệnh này phải làm ăn khó khăn nên mình phải để phòng thân. Nghe nói phải nghĩ tích không? Cái chuyện này chị nhớ hoài trong đời, chị không bao giờ quên. Có lúc đó chị cũng ngồi, nhiều khi là ngồi là vui vui, có lúc vợ chồng mà có lúc vui chị ngồi chị cũng tâm sự. Đó, nhưng mà rồi ảnh cũng nói lý do là bây giờ là phải cần phải là để tiết kiệm là sau này tương lai con cái.
Em tên là Lê Minh Hy, năm nay em 21 tuổi.
Tương tự chị Hòa, chị Hy cũng không tránh khỏi sự kiểm soát tài chính dù sống trong gia đình triệu phú. Phụ giúp việc kinh doanh gia đình chồng, mỗi tháng chị được trả lương 10 triệu đồng. Nhưng chi tiêu gì đều phải được sự đồng ý của chồng.
Em lấy chồng gọi là triệu phú, là tài sản có khoảng vài trăm tỷ á chị. Nhưng mà em đã từng có là stress tới mức là em muốn tự tử. Sau khi lấy chồng và em bị ép buộc mọi thứ, em không được làm gì hết, em không có bạn bè, không được cà phê với bạn, không được đi chơi với bạn, không được đi làm đẹp. Nói chung là tất cả mọi thứ em đều bị cấm cả, và không được đi làm, không được đi học. Chỉ phụ giúp công việc cho bên chồng thôi, nhưng mà cuối cùng em lại bị coi thường. Và họ cũng không có tiêu xài tiền bạc vào cái gì cả. Cái gì cũng nói là hoang phí, là thế này, là thế nọ. Thật sự là chồng em có cho em mỗi tháng khoảng 10 triệu. Nhưng mà em cũng không được xài. Không được xài bởi vì nếu mà em mua một cái món gì đó hơi đắt tiền, ví dụ như 1-2 triệu thì sẽ nói này nói nọ, che mắt che ghẻ. Thậm chí là la hét trước mặt shipper là cái gì mà giữ vậy, trong khi khiến em rất là quê và rất là tủi thân. Hiện tại em rất là mệt mỏi và áp lực vì có tiền mà vẫn không được xài, và cho dù là có chồng giàu nhưng mà vẫn như là một cái gia đình bình thường khác, mình bị coi thường. Thậm chí chồng em đã từng nói với em là không có tao mày làm được gì.
Đúng rồi, gia đình này là chỉ có lao động và chết thôi. Thật sự là như vậy luôn.
Không chỉ kiểm soát chi tiêu hàng ngày, chị Hy còn bị tịch thu tất cả số vàng được bố mẹ cho là của hồi môn khi đi lấy chồng.
Hôm đó là em còn nhớ rất là rõ cái ngày hôm đó, là mẹ chồng em hỏi chồng em có bán không. Chồng em bán mà không hề hỏi ý kiến của em. Là vàng cưới bán xong là được mấy trăm triệu đó là chồng em lấy và bỏ vào tài khoản ngân hàng của chồng. Dạ, vàng của hai bên gia đình cho. Gia thì cũng là của người nhà của em, tại vì không có đếm được đó chị. Cảm thấy là cũng không nhiều bằng bên đó cho, nhưng mà cũng là của em.
Không chỉ với phái yếu, việc bạo hành kinh tế cũng là áp lực của cả đàn ông. Anh Trung, nhân viên văn phòng đang làm việc tại quận Bình Thạnh bày tỏ, mỗi tháng có lương là tài khoản lập tức bằng không, vì tiền đều phải chuyển hết cho vợ. Dù được phát một khoản mỗi ngày để chi tiêu, nhưng anh thường xuyên rơi vào tình trạng xấu hổ khi có việc phát sinh.
Thì khi mà tôi nhận lương như vậy thì lập tức là tôi chuyển toàn bộ cho vợ tôi hết. Và sau đó thì là vợ tôi sẽ phát tiền lại cho tôi. Mỗi ngày là 100 ngàn. Có thể trong ngày hôm đó tôi đi làm việc, tôi về tôi vẫn còn tiền. Tức là tôi còn khoảng 70 ngàn hoặc là 50 ngàn. Thì lúc đó thì vợ tôi lại nhìn thấy như thế, và vợ tôi nói còn 70 ngàn à, tôi đưa 70 ngàn đây rồi lại đưa 100 ngàn lại. Chỉ là làm sao đó trong ví của tôi luôn luôn có 100 ngàn thôi. Có một hôm thì bạn đến chơi đó, bạn đến thăm tôi. Đó, thì nó lại không có tiền mặt đi. Thì tôi nói là thôi mày không có thôi để tao bao. Thì lúc đó móc ra thì trong túi không đủ 100 ngàn nữa, tại vì đã ăn sáng rồi. Nó còn có 50 ngàn à, trả tiền nước cho bạn không đủ luôn. Cái thứ hai nữa là nó có những cái tình huống, ví dụ như đang đi như thế thì nó lại bị bể bánh xe đó. Thì những lúc như vậy á thì nó cũng hơi kiểu bực bội một chút. Tôi cũng phải liên hệ với lại vợ tôi để vợ tôi có thể mà chuyển khoản vào trong tài khoản của mình một ít tiền. Tại vì tài khoản của tôi khi mà lương về là chuyển thẳng luôn, chứ nó không hề dính lại ở trên cái tài khoản của tôi được bao nhiêu cả. Đúng là đôi khi á nha, đôi khi gặp bạn bè thì tôi cũng vẫn hay có bị tình trạng là cảm thấy hơi quê một chút.
Theo nhiều nạn nhân, lý do thường được vợ hoặc chồng đưa ra để quản lý toàn bộ thu nhập của bạn đời thường xuất phát từ việc chê trách nửa kia không đủ khả năng tính toán thu chi, hoặc nói muốn tích vì đầu tư cho gia đình.
Cái gia đình chồng mà càng giàu thì sẽ càng không muốn cho vợ giữ tiền. Kiểu mày giữ tiền để làm gì? Mày đem cho ai? Mày đem cho gia đình mày hay gì?
Chị thắc mắc, ủa sao mà anh còn muốn giữ tiền tới quản lý tới tiền của em nữa? Làm cái gì? Anh mới nói là bây giờ là hai vợ chồng phải tích lũy lại số tiền đó mà để mình tiết kiệm.
rồi còn mới để với lại có một số vốn nữa để mà làm ăn. Lúc đó chị nghe ảnh nói vậy thì chị cũng nghe cũng được, với lại chị cũng tin tưởng anh, thôi chị cũng đồng ý. Rồi lúc đó chị có tiền như là chị đưa hết.
Với các cái tình huống của các cái nhân vật ấy, thì theo tôi nó có biểu hiện của cái việc bạo hành.
Phân tích từng trường hợp trên, luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây đều là những ví dụ điển hình cho bạo lực kinh tế.
Ví dụ như là một người thì bị thu hết tất cả cái tiền lương, sau đó là phát lại cái khoản tiền chi tiêu. Nhưng trong trường hợp mà lỡ chi tiêu chưa hết thì lại bị tịch thu tiếp cái khoản tiền còn lại. Hoặc là cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà người ta ngăn cản người vợ dùng cái khoản tiền tiết kiệm để mua sắm quần áo. Bởi vì đây cũng là biểu hiện cho cái việc là anh đang hạn chế cái quyền sống tối thiểu của một con người. Cái của hầu môn khi mà con gái có chồng. Trong trường hợp tại cái đám cưới đó người ta công khai cái vàng bạc này là cho riêng con gái, không cho hai vợ chồng. Thì nó được xem nó là cái tài sản riêng của người vợ. Thì nếu như người chồng người ta trấn áp bằng cái việc là bắt buộc phải bán cái tài sản này để sau đó đưa cho người ta giữ và người ta có cái hành vi chiếm đoạt cái tài sản này, thì đó là cái là biểu hiện của cái việc là bạo lực về kinh tế. Theo quy định của luật hôn nhân gia đình á, dù là cái tài khoản đó anh ta đang đứng tên nhưng vẫn được xem nó là tài sản chung của vợ chồng. Còn cái nguồn gốc từ cái tài sản chung đó là gì, lúc đó lại phải chứng minh đó là cái thực ra nó không phải là tài sản chung mà nó là tài sản riêng của vợ. Thì như vậy anh ta mở cái tài khoản đó, anh bỏ vô cái tiền đó, anh không có hoặc không có bất cứ một hoạt động nào để rút ra để tiêu xài riêng cho cá nhân thì không thể xem đó là hành vi chiếm đoạt. Nhưng anh ta bán cái số vàng đó 100 triệu và anh ta nộp vô tài khoản 90 triệu và anh ta sử dụng riêng cái khoản tiền 10 triệu đó cho nhu cầu cá nhân riêng của anh ta, không phải là nhu cầu chung của vợ chồng, thì cái hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại cái điều 58 của nghị định 144 năm 2021. Cái số tiền phạt nó có thể là từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.
Theo luật sư Lê Trung Phát, khái niệm bạo lực kinh tế vẫn còn khá mới và ít được các cặp vợ chồng nhận ra và ý thức về hành động bạo lực của chính mình. Luật sư nhấn mạnh, bạo lực kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng đổ vỡ hôn nhân trước cột mốc 5 năm sau kết hôn. Số vụ ly hôn ông xử lý tăng 50% trong năm 2021.
Thì chúng ta có thể hiểu nôm na rằng đó là cái hành vi bắt người khác phải đưa hết cái tiền thu nhập của mình, như là cái tiền lương, tiền thưởng hoặc là các cái thu nhập khác cho mình giữ. Rồi sau đó là cấp lại cho những cái người này một cái số tiền cố định mà không quan tâm đến cái nhu cầu chi tiêu tối thiểu hoặc là thực tế chính đáng của họ. Cái việc mà người này đưa tiền cho người kia giữ hoặc và ngược lại đó thì nó là chuyện rất là bình thường nếu như đó là cái sự tự nguyện. Còn khi một cái người mà bắt ép người khác phải đưa cho mình toàn bộ số tiền mà họ có được từ cái hoạt động tiền lương, tiền thưởng để cho mình giữ thì nó là một cái ngưỡng, và cái ngưỡng nó biểu hiện của sự bạo hành về kinh tế. Cái điều đầu tiên á là về mặt tinh thần là chúng ta đang ép người khác phải vào cái khuôn khổ theo cái yêu cầu của mình. Còn nếu như chúng ta dùng cái ý chí chủ quan của chúng ta mà chúng ta ép người khác phải đưa toàn bộ các cái khoản thu nhập để mình nắm giữ cái khoản tiền đó, có tiền đó có thể là mình chi tiêu vào cái hoạt động chung nhưng cũng chưa chắc là chi tiêu vào hoạt động chung, thì nó là cái hành vi cưỡng ép. Tất nhiên đây nó không phải là một hành vi cưỡng ép thông thường theo giống như là những cái tội phạm về hình sự, nhưng đây là cái hành vi cưỡng ép bạo mang yếu tố bạo hành về kinh tế trong nội bộ gia đình với nhau. Tôi nhận thấy rằng là nó cái việc mà bạo hành về kinh tế đó, là một trong những cái nguyên nhân và nó chiếm một cái tỷ trọng không hề nhỏ dẫn đến các cái xung đột trong nội bộ gia đình, dẫn đến cái cuộc sống hôn nhân bị đổ vỡ. Thì chúng ta đã biết rằng trong cái thời gian vừa qua thì mọi người phải đang trải qua một cái giai đoạn là chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid và bắt buộc mọi người sẽ tìm đến cái phương án là sẽ cắt giảm chi tiêu để làm sao đó là vừa tồn tại mà vừa vẫn tích lũy được. Thì dẫn đến cái câu chuyện là mọi người phải thắt chặt lại cái chi tiêu đó và sẽ làm ảnh hưởng đến câu chuyện là muốn quản lý và kiểm soát cái dòng tiền, cái thu nhập của mình.
Dù đã được quy định trong luật, nhưng việc xử lý bạo lực kinh tế hiện được cho là rất khó khăn bởi đây là câu chuyện gia đình. Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, vợ chồng thường chỉ đóng cửa bảo nhau, chứ chẳng mấy ai kiện bạn đời. Nhưng những mâu thuẫn tích tụ vì kiểm soát đã thành mồ chôn hôn nhân. 20% cuộc chia tay ông Thái giải quyết năm 2021 là do bị bạo lực kinh tế. Nghị định liên quan đến bạo hành kinh tế ra đời vào năm 2013 chỉ quy định phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng. Tuy nhiên, điều khoản này đã bị loại bỏ trong nghị định ra đời năm 2021. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm cho rằng, trong gia đình vợ hay chồng tay hòm chìa khóa đều được, miễn biết tính toán và giúp kinh tế gia đình đi lên. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu sống chung, vợ chồng nên trao đổi thẳng thắn và cởi mở về tài chính, thống nhất các khoản thu chi. Trong trường hợp cần phải siết chặt chi tiêu vì mục tiêu chung, cần thống nhất với vợ hoặc chồng để không khiến đối phương cảm thấy bị kiểm soát. Bạn đã từng là nạn nhân của nạn bạo hành kinh tế chưa? Và trải nghiệm đó ra sao? Hãy chia sẻ với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!